Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời. Mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người.
Sáng hôm nay đi làm lễ về, xong rồi tôi mở cửa xe xuống thì thấy bên cạnh xe của mình đó là xe của một bà mẹ có 2-3 đứa con. Nó đi đâu thế này? Nó đi lễ. Lễ sao mà sớm thế? Té ra là mấy mẹ con tưởng là lễ lúc 9 giờ. Tôi thì khi mà thấy cái tình cảnh như vậy, tôi chợt nhớ ngay tới cái hình ảnh của Đức Mẹ Maria hồi xưa đưa con của mình lên đền thờ. Nhưng mà mẹ Maria thì lạc con, còn hôm nay thì cả mẹ cả con lộn giờ. Nhưng mà dẫu sao đó cũng là một cái hình ảnh rất là đẹp, rất là hay. Cho dù có lạc hay có lộn như thế nào, nhưng mà cái việc mà tiến tới đền thờ, tiến đến với Thiên Chúa, và rồi sống ở trong cái niềm tin như vậy, mặc dù có nhiều khi là phải chiến đấu với thời gian, có khi là chiến với sớm với muộn, với nóng với lạnh, tất cả mọi thứ. Mà thưa anh chị em, có chiến đấu thì lúc đó mới nói được tới chiến thắng. Cái hành trình đức tin mà chúng ta thấy ngày hôm nay, nơi nhiều người là không có chiến đấu, ngại ngùng chiến đấu, sợ đổ máu. Mà không chiến đấu thì làm sao có chiến thắng được. Bằng bài phúc âm ngày hôm nay đáng cho chúng ta suy tư về cái từ chiến thắng. Chiến thắng cái gì? Khi mà lời Chúa nói rằng các con này hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa. Những đam mê, những hưởng thụ, những ước muốn bất chính, rồi lo lắng việc đời. Tự hỏi trong này ai lại là người không biết lo lắng? Lo lắng vì trách nhiệm gia đình, lo lắng bởi vì là những cái vai trò trong xã hội, có khi ở trong giáo hội nữa. Biết bao nhiêu cái trách nhiệm mình lo lắng. Nhưng mà đó, giữa những cái sự đó, Chúa cảnh báo ngày đó thình lình sẽ đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mà không có ai tránh khỏi, lưới trời lồng lộng nhưng mà không thoát đâu con ơi. Thiên Chúa sẽ đến, con người sẽ hiện tỏ ra. Và Chúa bảo cái câu cuối cùng: các con hãy sẵn sàng để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Câu này là câu đáng cho chúng ta suy gẫm. Hãy đứng vững trước mặt con người. Tôi dâng lễ ở nhiều nơi hay là tham dự những cái buổi sinh hoạt lớn lao, để ý thấy có một số những người mà lên trình bày cái việc gì đó trước bá quan, rồi trước mọi các cha, nhiều người là run lắm, răng là đánh bò cạp, chân là muốn khuỵu xuống luôn. Hỏi sao mà lạ vậy, nó run quá. Tại sao run? Nó không biết nữa. Nó thấy lên trước mặt mọi người rồi trước mặt các cha thì tự nhiên run đó. Có lắm khi là muốn khuỵu xuống luôn. Tôi cứ nghĩ trong bụng đó, trước mặt những người là con người với nhau như thế này mà người ta còn run lấy run để như thế. Bây giờ trước mặt Thiên Chúa, đấng toàn năng, đấng uy nghi cao cả, thì không biết là phải run tới cỡ nào. Nhưng mà nhiều khi người ta không để ý chuyện đó. Mà Chúa cảnh báo với người ta làm sao để có thể đứng vững trước mặt con người. Mà muốn đứng vững được như vậy là phải tập luyện, phải chiến đấu. Một người để có thể mà vững vàng nói chuyện trước đám đông, hay là trình bày trước mặt những cái vị vọng, họ phải tập luyện nhiều lắm. và có lẽ phải trải qua biết bao nhiêu kinh nghiệm thì lúc đó mới có thể tương đối vững vàng và càng ngày càng vững hơn. Thú thật với ông bà anh chị em chứ, trải qua 10 năm linh mục giảng nhiều lắm rồi, nhưng mà lắm khi tôi vẫn cứ run như thường. Chắc là cái bản tính của con người chúng ta nó vậy sao, ai hơn thì tôi không biết, chứ mà cá nhân tôi là phải thú thực như vậy. Tập mấy thì tập, nói nhiều mấy thì nói, nhưng mà rồi nó mình có những cái thách đố làm cho mình run. Bây giờ trước mặt Thiên Chúa đứng đến để mà phán xử mọi hành vi, mọi thái độ, mọi lối sống của con người, để rồi sau đó những người lành, những người tốt thì được thưởng, những kẻ gian ác, những người tội lỗi sẽ phải bị trừng phạt hay là đón nhận những cái phần xứng đáng với những việc họ đã sống, họ đã làm. Đó là cái điều mà lời Chúa đã nhắc nhở rất là nhiều. Biết anh chị em để ý không, chứ một hai tuần cuối năm phục vụ, mà ngày hôm nay là ngày cuối cùng của năm phục vụ, năm C đó, giáo hội trích những cái đoạn kinh thánh mà nhắc nhở về ngày cánh chung, ngày thế mặt, ngày Chúa lại đến để mà phân xử con người ta, ngày mà rồi tầng trời sẽ mở ra, rồi trái đất ở biển gầm sóng vỗ đủ thứ lên hết, kinh khủng lắm đó. Trước những cái sự kiện đó, đọc đất không á, mà có người chạy mà vấp lên vấp xuống. Bây giờ Chúa đến, những cái hiện tượng trời đất còn kinh khủng hơn nữa, tôi nghĩ chắc là sụp hết đó, chứ không đứng vững nổi đâu. Nhưng mà Chúa mời gọi chúng ta phải thực hành từ bây giờ, phải tập sống ngay từ ngày hôm nay để có thể đứng vững trước mặt con người. Tập như thế nào, sống như thế nào? Và hôm nay chúng ta cùng suy tư với nhau dựa trên một vài cái lời giảng dạy của Thánh Năng Phong Xô. Ngài nói về cái tình cảnh của những người sắp chết. Ngoài người lành, Ngài cũng nói đến người dữ. Ngoài những người sống yêu mến Chúa, Ngài cũng nói đến những người sống trong tội lỗi. Và những người mà sống trong tội lỗi, những người sống gian nát dữ dằn, thì thôi, cái thời điểm mà Chúa tới, người ta chỉ có sụn thôi, đứng không nổi đâu. Và bây giờ Ngài mời gọi chúng ta cùng suy gẫm về cái hình ảnh của những người tội lỗi rơi vào cảnh chết đó. Ông bà anh chị em mà hôm nay có lẽ lâu lắm rồi không có cơ hội suy gẫm, hay là không có mấy khi được đọc về những cái chân lý đời đời Thánh Năng Phong Xô truyền đạt lại cho chúng ta. Hôm nay tôi xin lấy một vài phút trong cái ngày cuối năm phục vụ này để rồi chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Ngài nói chứ, những kẻ tội lỗi, những kẻ ham mê sự đời thì tới giờ lâm chung phải đau đớn. Cái đau đớn này không phải ở ngoài phần xác mà sâu xa ở trong tâm hồn. Nó đau đớn này, nó dằn vặt này, nó rên xiết, nó trằn trọc, nó rũ liệt, thở nấc từng tiếng, tinh thần thì suy nhược, tư chi rụng rời đến nỗi không nghe cũng chẳng hiểu được gì. Song có điều khốn nạn như thế này là đã gần tắt hơi mà nó không nhớ gì đến việc rỗi linh hồn. Con người ta có hồn có xác, mà xác là tới cái giây phút rồi là lìa đời rồi, mà hồn vẫn không lo, không nhớ tới, nguy hiểm biết chừng nào. Nó chẳng lo chi việc đời sau, một chỉ lo phần xác, như là lo mời thầy chạy thuốc, lo tìm phương dược cho đỡ cơn nhức nhối mà nó đang làm cho nó tiêu hao mòn mỏi. Hay thì e rằng lắm khi chúng ta rơi vào cái trường hợp giống như vậy, bệnh lên nó là chạy thầy chạy thuốc, đau là rên la, painkiller đâu, thuốc giảm đau đâu, tìm tưng bừng lên. Nó đã không biết lo cho phận mình thì lẽ ra bà con thân nghĩa phải nhắc nhở cho nó biết là nó đang trong cái tình trạng nguy hiểm. Nhưng mà thật oai oăm, đó là trong hàng ruột thịt của những kẻ tội lỗi đấy. Chẳng ai biết khuyên bảo nó, lo chịu các phép, mọi người đều nín lặng, không có chịu nói một lời.
Có lẽ là họ đang sợ
chặt lòng nó, rồi sinh ra những cái điều bất lợi chăng? Có những người là thấy cái người thân gần chết rồi, không dám làm buồn lòng người thân, không phải là những cái lý do thật là tốt đẹp gì, chỉ có cái lý do sợ người thân là để lại di chúc cho kẻ khác, không nhắc nhở gì tới mình. Khốn khổ vậy đấy chứ. Rồi dù không có ai nói cho nó biết giờ chết là gần, xong khi mà nó thấy cả nhà chạy tán loạn lên, mời thầy này rước thầy nọ, thuốc này chưa uống xong thì thang kia đã tắt rồi, toàn là những cái việc vô ích, thì nó rối loạn tâm thần, ngã lòng, áy náy, bức tức mà than rằng khổ quá đi, lần này chắc chết mất. Và rồi nhất là khi nó nghe rằng anh ơi, bệnh anh hết thuốc rồi, vì nó thuộc ở chứng bệnh nan y, cả mấy bộ mặt đều suy yếu, vô phương cứu chữa. Vì vậy anh hãy lo dọn mình mà chịu các phép để được chết lành. Lúc này thì nó sao xuyến đau đớn vô cùng, phải từ giả thế gian, phải từ bỏ mọi sự, nào là ruộng nương bà con ở thân thuộc, rồi biết bao nhiêu cuộc vui chơi. Nó đau đớn, nó đau đớn, nó xót xa. Rồi cái điều mà làm cho nó khốn cực hơn cả là bị lương tâm cắn rứt, táo xuyến trăm đường. Một phần đó là vì cả đời đã buông theo xác thịt, phần đó là vì đã không nghe tiếng Chúa mời gọi, phần đó là vì đã không vâng lời Cha giải tội khuyên bảo, rồi phần đó là không quyết tâm chừa tội. Nay đau liệt giường nó mới nhớ lại rằng ồ khốn thật cho tôi, Chúa đã ban cho tôi bao năm tháng để lo việc rỗi linh hồn mà tôi đã chẳng lo. Cái tâm trạng của những người giữ, những người chết trong tình trạng tội lỗi mà còn nhiều nữa lắm, tôi chỉ có đáng cử một phần ít thôi. Thánh Năm Phong Sô cũng nói tới những người mà giữ nghĩa cùng Chúa chết ngay lần, thì cho dù ở bên ngoài thân xác có sao đi chăng nữa thì tâm hồn của họ lại vui sướng, lại hân hoan, lại bình an vô cùng. Ngài nói tới như là Đức Hồng Y Phêni của thành Sacdege, trên đường mà người ta đưa ra pháp trường sự chém vì là con người có đạo, thì thấy pháp trường trước mắt thì ngài nói chứ, chân tôi ơi chạy mau lên, bởi vì thiên đàng gần tới rồi, trước mắt cái kìa, hân hoan. Và có lẽ đó cũng là kinh nghiệm hân hoan của nhiều vị ông bà hay là những anh em của tiền nhân chúng ta, những người anh hùng tử đạo. Và rồi trong sách Chân Lý Đời Đời của Thánh Năm Phong Sô cũng có thuật lại, một lần kia có một ông thợ săn đi vô trong rừng, tình cờ gặp một nhà ẩn tu bị phun củi ghê gớm lắm, mà thấy cái nhà ẩn tu đó vẫn cứ vui cười. Cái anh thợ săn thấy lạ quá, hỏi ông bị bệnh ghê gớm như thế này, thân xác rã rời như thế kia, chết tới nơi rồi mà tại sao còn vui còn cười thế? Thì nhà ẩn tu mới nói, không lâu nữa cái nhà tù, cái thân xác này nó sẽ rơi xuống, và rồi đó là tôi sẽ được bay bổng về với Chúa, về với thiên đàng. Cái điều đó là tôi mừng chứ làm sao mà tôi buồn nổi. Thưa anh chị em, đó cái tâm trạng của những người lành. Những người đó đứng vực được khi con người ngưỡng đến. Nếu chúng ta muốn được có được những tâm tình, những thái độ, nhất là cái lối sống vững vàng khi con người ngự đến như vậy, mình cũng phải khởi đi từ ngày hôm nay để sống ngay lành, sống thánh thiện. Và để có được những cái điều đó thì một cái phương thế tôi nghĩ rất dễ, rất dễ mà cũng rất cần thiết mà tất cả mọi người đều phải làm, đó là tiến lên đền thánh. Như lúc đầu chúng ta nói với nhau đó, có những người mẹ đưa con tiến lên đền thánh, Hôm nay tôi cũng thấy có nhiều người với gương mặt rất là lạ, họ cũng tiến lên đền thánh. Và nếu chúng ta thực sự thường xuyên để tiến lên đền thánh, tiến tới với Chúa, gặp gỡ Chúa hàng ngày, hàng tuần trong cuộc đời của mình, thì rồi đến khi mà Ngài ngự đến uy nghi cao cả trong cái ngày cánh chung của thế giới hay là ngày thế mà của từng người trong chúng ta, thì mình phải đứng vững được trước mặt con người. Và cái điều đó cũng có nghĩa rằng chúng ta sẽ được đi cùng với Đức Giêsu Kitô vào nơi hạnh phúc bình an muôn đời. Một vài cái tâm tư chúng ta cùng suy gẫm với nhau trong ngày lễ kính Đức Mẹ, cái ngày cuối cùng của năm phụng vụ, để rồi xin Mẹ Maria trợ lực cho chúng ta trong ngày cuối cùng của đời mình. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong cái giây phút cuối cùng của đời con, trong giờ lâm tử của đời con. Mình chân thành mình cầu nguyện với Mẹ, Mẹ sẽ trợ lực chúng ta. Và khi mà Mẹ trợ lực rồi thì mình sẽ toàn thắng thôi. Mình chiến đấu là mình sẽ chiến thắng thôi. Bởi vì như các thánh nói đó, ở trên trần gian này Đức Mẹ đã chẳng có từ khước Thiên Chúa điều gì. Đức Mẹ đã làm theo ý Chúa trong mọi sự, thì bây giờ trên trời Thiên Chúa cũng sẽ làm theo ý Mẹ trong mọi sự. Một khi mà có Mẹ chuyển cầu đỡ nâng cho chúng ta, chắc chắn chúng ta nắm được phần thắng và chúng ta sẽ đứng vững trước mặt con người.
Từng ngày đời con, năm tháng sống trong khổ đau. Từng ngày đời con, nhung nhớ xót xa trăm chiều. Từng ngày đời con, quên tình trời theo hão huyền. Xa nguồn tình yêu vững bền, đi tìm niềm vui dương thế. Từng ngày đời con, xa Chúa sâu trong tội nhớ. Dâng ngài đời con, năm tháng sống theo gian trần. Dâng ngài đời con, tim hồn còn bao khát vọng, linh hồn ngủ trong giá băng. Chúa ơi, hồn con theo hồn. Bơ vơ lang thang trên đường, mong chờ Chúa hãy dù. Dâng ngài đời con, hát trong tình cha. Dâng Ngài đời con, tìm hát khúc ca an hòa. Dâng Ngài đời con, xa đường tình xưa lỡ lần, quay về tình cha ngút ngàn. Chúa là tình